Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 449, cuối cầu 2, góc truyện audio.com, so với toàn bộ thế giới hạ tộc còn lớn hơn rất nhiều. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn hư không hắc ám bên cạnh. Hư không hắc ám ở cạnh Vẫn Thạch Kiều, nhìn như bình thường, thực ra có dòng chảy ngầm mãnh liệt. Dòng chảy ngầm uy lực cực lớn, tiền bối hạ tộc từng xông qua thử ném ra một số binh khí tài liệu siêu phàm, nhưng quá xa, đều bị dòng chảy ngầm tinh không trực tiếp va chạm thành phấn hóa thành hư vô. Dựa theo tình báo thần cửu bên kia cung cấp, dòng chảy ngầm trong tinh không này, dù là thần khí cũng sẽ bị nghiền áp vỡ nát. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ phải dọc theo Vẫn Thạch Kiều. Phải thông qua Liên Thiên Đằng. Trở ngại cuối cùng rồi. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn vô số Vẫn Thạch màu trắng tạo thành cây cầu dài, cuối cây cầu dài chính là trở ngại cuối cùng, độ khó cũng là lớn nhất. Đao khách, mình nếu hành động một mình, như vậy đối mặt sẽ là một gã đao khách giáp bạc. Bốn người cùng nhau hành động thì là bốn gã đao khách. Phải biết rằng Phù Không Đảo đối mặt là lượng lớn thạch điêu thủ vệ, lúc trước cũng là một người đối mặt một đội ngũ phi dực độc hạt nhưng ngược lại ở cuối Vẫn Thạch Kiều. Lại chỉ là một gã đao khách. Vì sao? Bởi vì một gã đao khách giáp bạc này thật sự rất mạnh. Là một vị thần giới chiến binh sánh được với thần linh mới, hơn nữa nghe nói nắm giữ quy tắc ảo diệu Thái Âm Thần Tâm. Thái Âm Thần Tâm chính là tam phẩm thần tâm, nhìn như cũng chỉ cảnh giới tương đương với bọn Khố Mông tướng quân, Nặc Nặc An, Ba Hàm, Lão Tặc nhưng không chịu nổi đối phương cơ sở quá mạnh mẽ, đây là thần giới chiến binh thần cấp thực sự, đơn thuần lực lượng tốc độ đã đạt tới mức kinh người, chỉ sợ còn ở trên bọn Vưu Lan lĩnh chủ, thần cửu, Mai Sơn chủ nhân. Toàn thân lại không đâu không phá, phối hợp thêm quy tắc ảo diệu bực này, không thua gì thần linh thật sự. Một chọi một, may mắn không cần đánh bại, chỉ cần nghĩ cách thông qua Vẫn Thạch Kiều là được. Lão Tặc Phúc Thúc cẩn thận một chút, chỉ cần thông qua nơi này, kế tiếp xông vào Liên Thiên Đằng. Giai đoạn trước các ngươi giúp ta, là có thể trở về. Thần Cửu nói, nhiệm vụ của các ngươi coi như hoàn thành, nhưng phải cẩn thận, chúng ta lần này đối mặt chính là bốn gã đao khách giáp bạc. Phúc Thúc cùng Lão Tặc gật đầu. Hồng Thạch Sơn khảo nghiệm chủ yếu hai đoạn. Đoạn thứ nhất, Phù Không Đảo và Vẫn Thạch Kiều. Là cơ bản nhất, đối với đám người bọn thần cửu, Đồng Bá Tuyết Ưng, Vưu Lan lĩnh chủ, Mai Sơn chủ nhân mà nói, nếu hành động một mình ngược lại càng thêm thoải mái. Mang theo đồng bạn, ngược lại cần phân tâm chiếu cố. Nhưng đến đoạn thứ hai thì khác, Phúc Thúc có thể thi triển quyền trục thần cấp giúp trang chủ nhà mình, Lão Tặc có thể mượn dùng ảo giác phân thân hỗ trợ tra xét, bọn họ đều là hiệu quả phụ trợ. Sau khi giúp giai đoạn trước là có thể quay về, bởi vì càng đến về sau, yêu cầu đối với thân thể càng cao, bọn họ cũng không thể tiếp tục đi theo. Cho nên đoạn thứ nhất mang theo bọn họ, vì có thể giúp đỡ trên Liên Thiên Đằng. Thần cửu huynh, đối mặt đao khách giáp bạc ta chỉ sợ khó có thể phân tâm chiếu cố. Đồng bá Tuyết Ưng nói ta sẽ thi triển hư giới phân thân tận lực mê hoặc cái khác chỉ sợ cũng không thể. Ta hiểu, thần cửu mỉm cười gật đầu, đao khách giáp bạc một chọi một cũng rất khó. Do vậy hắn rất lo cho Phúc Thúc cùng Lão Tặc. Lão Tặc mặc dù có ảo giác phân, góc truyện audio.com, thần, nhưng đao khách giáp bạc đao quang quá nhanh, thần giới chiến binh thần cấp vốn tốc độ siêu nhanh, Thái Âm Thần Tâm thi triển ra ánh đao càng như một vầng trăng. Chợt lóe rồi biến mất, chỉ sợ một đao chém giết 10 cái ảo giác phân thân trong 100 mét cũng không phải việc khó. Phúc Thúc thì càng thêm nguy hiểm, thần cửu chỉ có thể nghĩ, bằng vào thực lực 8 cánh tay của mình cố gắng giúp Lão Tặc cùng Phúc Thúc. Ở nửa đoạn sau của Vẫn Thạch Kiều, cũng bay liên tục hơn một ngày mới rốt cuộc đến điểm cuối. Ở cuối Vẫn Thạch Kiều màu trắng, bốn mặc đao khách giáp bạc đang đứng, giáp bạc trên người bọn họ phong cách cổ xưa rất giống màu sắc Vẫn Thạch màu trắng, khuôn mặt bọn họ như đao khắc diều đục hơn nữa trên lưng mỗi người có một thanh chiến đao. Bốn gã đao khách giáp bạc sóng vai đứng, cách nhau một dặm, lạnh lùng nhìn bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Một mình hành động, các ngươi nắm chắc còn lớn hơn chút, bốn người cùng nhau hành động, chúng ta phối hợp lại, Một gã đao khách giáp bạc mở miệng nói, bọn thần cửu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa lên tiếng. Nếu hành động một mình, hai người bọn họ là rất nhẹ nhàng, nhưng Phúc Thúc và Lão Tặc đều có nguy hiểm. Bọn họ cùng nhau hành động, thần cửu ít nhất có thể bảo vệ đồng bạn, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không phân tâm, nhưng đủ khả năng có lẽ cũng có thể ra tay, nhưng hắn khẳng định phải bảo toàn chính mình đầu tiên. Vù, 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 bốn người bọn Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hóa thành ánh sáng xông lên, ở cùng lúc xông lên, nhất thời xuất hiện từng cái ảo giác phân thân, hư giới phân thân, đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến mất tiến vào hư giới. Hư giới, kẻ này giao cho ta. Thân thể một gã đao khách giáp bạc trong đó nhoáng lên một cái, làm thần giới chiến binh thần cấp được luyện chế ra thân thể đặc thù thoải mái tiến vào trong hư giới. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không dây dưa với hắn, bóng người hóa thành luồng sáng nhanh chóng hướng bên ngoài Vẫn Thạch Kiều lao đi. Xoạt, tốc độ của đao khách giáp bạc cũng cực nhanh, nghênh đón Đông Bá Tuyết Ưng hầu như chợt lóe, hai người đã áp sát, sau đó chính là ánh đao lạnh lẽo như một vầng trăng tàn. Đúng vậy, ánh đao này phi thường lạnh lẽo, ở lúc ánh đao như trăng tàn này sáng lên, ngay cả không gian trong hư giới cũng bắt đầu đông lại, ánh đao trăng tàn lạnh lẽo này trực tiếp chém về phía yết hầu Đông Bá Tuyết Ưng. Cút ngay, trường thương đột nhiên ầm ầm, mơ hồ như có hành tinh khổng lồ đột nhiên bành trướng bộc phát ra hào quang chói mắt, sau đó đột nhiên sụp đổ, bùng nổ ánh sáng chói mắt cũng đột nhiên co rút lại hóa thành một điểm. Một điểm này, hóa thành mũi của một cây trường thương này. Mũi thương ẩn chứa lực hấp dẫn như lốc xoáy, hấp dẫn ánh đao trăng tàn kia hướng hắn tới gần. Hàn khí khủng bố ánh đao trăng tàn kia tản ra cũng xâm nhập tới. Lốc xoáy lực hấp dẫn cũng đột nhiên chuyển thành sức đẩy. Ánh đao trăng tàn kia ở dưới lực hấp dẫn lực đẩy cấp tốc chuyển hóa, phương hướng ánh đao cũng chịu ảnh hưởng. Xẹt, cán trường thương sát ánh đao, mũi thương trực tiếp đâm vào trên ngực đao khách giáp bạc. Đang, một tiếng, đao khách giáp bạc trực tiếp lảo đảo lui lại, hắn không khỏi kinh dị nhìn siêu phàm này một cái. Tuy nói hư giới khác với thế giới chân thật khắp nơi chịu ảnh hưởng, làm tốc độ lực lượng mọi phương diện của hắn đều yếu đi chút thực lực chỉnh thể. Góc truyện audio.com chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, nhưng ảo diệu của một thương đó, hắn cũng phải thừa nhận đã ở trên đao pháp của hắn. Cách chương.